Philippines.
Đây là Say Mê Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi tôn vinh nét đẹp, nét riêng của văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, những câu chuyện và ngôn ngữ tiếng Việt. Cùng đón nghe Say Mê Việt Nam vào lúc 7 giờ 30 phút tối thứ bảy hàng tuần để cùng nghe những câu chuyện của vị khách mời chúng tôi tới từ Việt Nam, New Zealand và các nước khác trên thế giới. Say Mê Việt Nam phát trên sóng 105.4 FM và 1575 AM và trực tuyến tại trang www.oar.org.nz. Xin cảm ơn Quỹ An cư của Ủy ban các vấn đề đa dân tộc tại New Zealand đã tài trợ cho chương trình về văn hóa trên đài Otago Access Radio. Xin chào nhạc sĩ Lê Tâm. Thay mặt cho ban biên tập Say Mê Việt Nam, xin cảm ơn anh đã nhận lời trò chuyện cùng với chương trình. Và nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm là một trong những nhạc sĩ có nhiều ca khúc gắn với giai đoạn cuối những năm 90 và đầu năm 2000. Với ca từ trong sáng và giai điệu sôi động, những ca khúc của anh và ban nhạc Đồng Hồ Báo Thức đã thổi vào đời sống nhạc nhẹ Việt Nam một cách nhìn tích cực và tươi mới. Trích đoạn những ca khúc đầu chương trình là những ca khúc do nhạc sĩ sáng tác. Và chủ đề của buổi trò chuyện hôm nay lại liên quan tới việc đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam đã cống hiến hết mình cho một mùa ASEAN tại Indonesia. Nhưng trước khi chúng ta cùng trò chuyện về môn thể thao vua và ca khúc về bóng đá Việt Nam mà anh mới sáng tác, thì xin anh cho phép được hỏi chút về đam mê trong âm nhạc của anh và cái duyên đến với sáng tác âm nhạc đã bắt đầu như thế nào ạ?
Rất là vui được chia sẻ trên sóng phát thanh. Mình thì mình mê âm nhạc thì từ nhỏ mình đã mê rồi. Đấy, nhưng mà cái việc mà đi đến với âm nhạc của mình thì nó cũng không đi theo cái con đường theo logic, tức là phải học qua nhạc viện rồi vân vân các thứ.
Dạ.
Mà mình tự học thông qua các cái việc đầu tiên là thông qua đài phát thanh, rồi thông qua rồi băng đĩa vân vân.
Dạ,
và cái quá trình tự học thì nó vẫn cứ liên tục như vậy.
Dạ.
Còn nếu mà có cái thắc mắc gì đấy thì nhiều khi là bạn bè cũng chính là thầy của mình. Cho nên là mình bổ sung kiến thức bằng cách đấy. Và mình cứ song song quá trình đấy là mình sáng tác luôn. Chứ mình không có mình không có chờ đến lúc mà phải học đến một cái mức độ nào đấy rồi mới sáng tác.
Dạ vâng. Cho em cho em được hỏi là anh sáng tác ca khúc đầu tiên, anh còn nhớ là anh sáng tác khi vào năm nào, lúc đó là anh vẫn còn là học trò hay là anh đã rời ghế nhà trường rồi ạ?
Cái lúc mà sáng tác ca khúc đầu tiên thì mình nhớ là mình học lớp 7 thì đấy.
Dạ.
Khoảng lớp 7.
Dạ.
Khoảng độ năm 80.
Dạ.
Khoảng trong cái tầm đấy. Một cái bài hát mà lúc đấy thì mình thấy là nó rất hay. Còn sau đấy thì không bao giờ mình quay trở lại cái bài đấy, mình thấy nó rất chán.
Sáng tác đầu tiên là ấn tượng như vậy.
Nhắc đến cái bài luôn.
Dạ.
Thế là có những người sáng tác đầu tiên thì nó hay vô cùng, nhưng mà mình nghĩ là cái bài đấy là cái bài dở nhất của mình. Thế sau đó thì mình cứ thế mình tiếp tục viết thôi, nhưng mà mình viết rất nhiều thứ linh tinh.
Dạ.
Và nó cũng không đầu không cuối gì cả, nhưng mà cho đến một ngày tự nhiên là mình nghĩ rằng cần phải viết một cách nghiêm túc hơn ấy.
Dạ vâng.
Thế thì đấy là năm 86. Năm 86 thì bắt đầu có một cái ca khúc đầu tiên được coi là nghiêm túc, tức là có một cái sự kiểm soát về mặt chất lượng.
Dạ vâng.
Kiểm soát về mặt giai điệu rồi ca từ vân vân, tức là cái tính chuyên nghiệp của nó được đề cao.
Dạ.
Chứ còn trước đó là mình cứ tếu táo thôi.
Dạ.
Kiểu như là tuổi trẻ mà.
Dạ vâng.
Mình muốn viết gì thì viết, muốn hát gì thì hát, có ai kiểm soát mình đâu.
Dạ.
Đến bây giờ thì phải viết một cách nghiêm túc.
Dạ.
Thì cái ca khúc được coi là đầu tay chính là cái năm đấy.
À, chính là năm
86.
86 vâng.
Nó tên là Tiếng Mùa Xuân.
À.
Thì nó có nhiều bài Tiếng Mùa Xuân lắm, nhưng mà cái bài Tiếng Mùa Xuân này thì mình viết năm 86, nhưng mà sau đấy thì đến năm 1991 thì nó có một cái cuộc thi âm nhạc tuổi trẻ. Thế đấy nó có một cái cuộc thi như vậy.
Dạ.
Do nhà hát tuổi trẻ với nhạc viện tổ chức.
Dạ.
Thế mình gửi cái bài đấy dự thi, thế là cũng được một cái giải khuyến khích. Rất là vui.
À vâng.
Nhưng trong cái giải đấy thì có cái rất vui là người hát cho mình cái bài đấy rất là tốt. Thì đấy chính là cô ca sĩ Thu Phương. Ca sĩ Thu Phương mà hiện nay cũng rất là nổi tiếng đấy.
Wow.
Cô ấy hát bài đấy. Đấy chính là bài hát đầu tiên của mình mang tính chuyên nghiệp và được một ca sĩ chuyên nghiệp thể hiện.
Vâng. Wow, đó là một cái ấn tượng cũng phải nói tuyệt vời, và cũng rất tuyệt vời hơn là bởi vì Thu Phương vẫn theo đuổi về âm nhạc chuyên nghiệp cho đến ngày hôm nay. Trong sáng tác âm nhạc, trong sáng tác ca khúc thì có một số cái sự thắc mắc của một số các cái các bạn trẻ mà đang tập sáng tác và cũng sáng tác như anh nói là tiểu táo cho vui, thì em cũng muốn hỏi là khi mà anh sáng tác thì anh chắp bút viết lời trước hay là anh nghĩ ra giai điệu trước rồi mới có lời cho giai điệu, hay là hai cái đó đến cùng lúc với nhau ạ?
Câu hỏi này rất là hay, và cũng nhiều người hỏi mình cái câu hỏi này.
Vâng.
Cái cách viết ấy thì nó không có một cái một cái quy ước nào là phải viết theo cách nào mới là đúng.
Dạ.
Nó có thể đi bằng bất kỳ cách gì cũng được, có thể là lời trước rồi nhạc sau, với nhạc trước lời sau, và lời với nhạc cùng một lúc.
Ừ.
Thì mình ấy, cái cách viết của mình thì thường là nhạc trước rồi lời sau.
À.
Có một số cái thì mình làm theo kiểu là lời trước nhạc sau, chứ những cái mà nó liên quan đến phổ thơ chẳng hạn.
Dạ vâng.
Thì nhiều khi là mình phải làm lời trước nhạc sau.
Dạ.
Thế còn cái trường hợp mà nhạc và lời cùng một lúc thì hình như mình chưa bao giờ làm được cái điều đấy.
Ừ.
Cho nên là cái cách đấy là hầu như không sử dụng đến.
Dạ.
Với cái lối viết của mình thì là thường là nó cái ào ạt, là nó ra cái giai điệu trước, cho nên là thường là mình lệ thuộc vào giai điệu, sau đó thì mình mới đặt lời lên trên cái giai điệu đấy.
Dạ vâng.
Thì mình nghĩ là cách nào nó cũng tốt thôi.
Ừ.
Không có cái cách nào phải là cách tối ưu cả.
Dạ.
Ai mà hợp với cái tạng nào thì viết theo cái cách đấy.
Dạ vâng. Thực ra là các chủ đề sáng tác của anh nói là cũng rất là đa dạng, và cũng phải nói rằng cách sử dụng tiếng Việt của anh trong các ca khúc cũng linh hoạt, khi thì tươi sáng giản dị và gần gũi như là những cái ca khúc mà anh đã viết cho ban nhạc Đồng Hồ Báo Thức, nhưng mà lúc lại cũng rất sâu lắng và dàn trải như ca khúc Đồng Hương Trường Sa của tôi. Thì trong thời gian gần đây, dư luận có mổ xẻ phân tích về vấn đề cách dạy và học tiếng Việt cho con trẻ. Đây là một câu hỏi cũng khá là khác với chủ đề của chương trình hôm nay. Nhưng mà em muốn hỏi là một nhà thơ và một nghệ sĩ sáng tác, và cũng là một nhà báo và là một người cha nữa, thì anh có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về cách dạy và học tiếng Việt cho các cháu nhỏ được không ạ? Và anh có thường xuyên đối thoại, trò chuyện và dạy văn nói và văn viết cho con mình không? Và theo anh thì bố mẹ có vai trò như thế nào trong việc phát huy và gìn giữ tiếng Việt cho con mình ạ?
Tiếng Việt thì việc đầu tiên là mình cũng không quan niệm đơn, nó chỉ là một dạng thông tin.
Dạ.
Thông tin thì tiếng nước nào cũng là thông tin thôi.
Vâng.
Nhưng mà mình là dân tộc Việt thì cái ký ức của mình, cái kỷ niệm ở cái văn hóa của mình ấy, thì nó liên quan chặt đến tiếng Việt, và tiếng Việt nó truyền tải cái điều đấy.
Dạ.
Chứ là cái hồn cốt của tiếng Việt chính là cái tình cảm.
Dạ.
Cái gắn kết máu thịt.
Wow. Của
những người ruột thịt và những người cộng đồng, rồi rộng ra nữa thì đấy, thì cả cái cộng đồng Việt đấy là gắn bó với nhau bằng ngôn ngữ Việt.
Dạ.
Thế cho nên là cái ý nghĩa của nó lớn hơn là thông tin nhiều.
Dạ vâng.
Thế còn cái việc mà khi mà dạy cho các con về tiếng Việt ấy, thì
vâng,
đầu tiên là mình cũng không xác định rằng là mình là một giáo viên theo một cái cách thông thường.
Ừ.
Mà mình chỉ truyền cảm hứng để cho nó yêu cái tiếng Việt đã.
Dạ.
Nếu mà không yêu tiếng Việt thì nó sẽ không thích. Bởi vì là thực ra con mình nó cũng học tiếng Anh và nó cũng rất thích tiếng Anh.
Dạ vâng.
Nhưng mà thực ra là nó vẫn rất yêu tiếng Việt.
Dạ.
Đấy, không theo một cái kiểu một cái gì mang tính khuôn thước nào đâu.
Dạ vâng.
Mà nó hoàn toàn tự nhiên.
Dạ.
Và nó tự tìm hiểu ra những cái phần lắt léo, những cái góc khuất, mà những cái mà nhiều khi là người dạy tiếng Việt người ta cũng chẳng nói đâu.
Dạ.
Thế thì trẻ con nó tự biết và nó rất là thích thú với điều đấy.
Dạ.
Nó có một cái sự hào hứng.
Dạ.
Thì như thế là được.
Dạ vâng.
Thế còn khi mà hướng dẫn cho các cháu mà học tiếng Việt, nhất là khi mà nó chuẩn bị đi học ấy.
Dạ vâng.
Thì mình đã dành cho cô cậu con cả đấy, cu tim ấy, thì
dạ vâng,
là 6 năm là được quyền không biết chữ.
Wow.
Nó còn không biết chữ nào cả.
Wow.
Thế còn cũng quy ước với gia đình là không dạy.
Wow.
Lý do là nếu mà dạy cháu sớm thì cháu sẽ biết đọc sớm.
Vâng.
Nhưng mà nếu mà biết đọc sớm thì có thể là nó quá ham mê vào những việc đọc ấy.
Dạ.
Thì cái tư duy độc lập của nó lại chưa tốt.
À.
Nhất là trong cái thời kỳ quan trọng nhất. là thời kỳ lúc mà ở cái tuổi mẫu giáo ấy,
dạ,
lúc đang cảm nhận thế giới, đang trải nghiệm, thì đấy là những cái cảm xúc thật nhất thì phải nói bằng chính cái lời của mình chứ không phải lời của sách.
Wow.
Cho nên là trong cái tuổi đấy thì mình hạn chế không cho đọc sách.
Dạ.
Đấy, một đặc điểm nữa là đọc sách sớm thì cũng dễ đau kinh sớm, thế cho nên tốt nhất là mình sẽ không sẽ không nạp những cái định kiến từ sách vào.
Dạ vâng.
Thế còn đằng nào thì qua 6 tuổi thì cháu cũng sẽ biết đọc thôi.
Vâng.
Thì lúc đấy là lúc mà nó đã có được một cái kiểu như là một cái cốt cách, một cái bộ khung về tư duy rồi.
Dạ.
Thì nó sẽ đọc sách một cách không máy móc.
Dạ.
Thế còn đến lúc mà cháu học tiếng, cháu bắt đầu học chữ, gọi là học chữ ấy, phải học tiếng.
Dạ.
Vì học tiếng thì cái lúc mà nó còn nhỏ.
Dạ vâng.
Thì khi nó đã phát âm đầu tiên ấy, nó nói được một cái cụm từ đầu tiên là lúc nó 10 tháng. Thế và sau khoảng độ 1.5 năm thì mình thống kê thì nó biết khoảng 1.000 từ.
Wow.
Từ khoảng 18 tháng thì nó đã từng sử dụng qua 1.000 từ.
Dạ vâng.
Chép ra một cái file word.
Dạ vâng. Dạ vâng.
Thế thì đấy cũng là một cái thí nghiệm để mình biết rằng thực sự là trẻ em có thể biết được những cái gì trong cái tầm tuổi đấy.
Dạ vâng.
Thì cậu biết được rất là nhiều.
Dạ vâng.
Thế sau đó thì đến lúc mà bắt đầu đi học ấy,
dạ,
thì mình bắt đầu hướng dẫn cho bạn cái cách đọc.
Dạ.
Thì hướng dẫn cho các bạn cách đọc thì không phải là mình muốn con mình học trước.
Vâng.
Mà là nếu mà học theo cái cách đánh vần của cái thời bố nó, tức là thế hệ 6X ấy, thì tức là sẽ tốn mất 1 năm bữa lòng.
Dạ.
Không giải quyết cái gì cái chuyện mà cái đánh vần.
Vâng.
Thì mình hướng dẫn cháu là theo cái cách là ghép các cái nguyên âm ghép, dạ, vào với nhau, rồi ghép phụ âm vào với nhau.
Dạ.
Xong rồi tự ngân nga lên để kiểm tra kết quả và tự rút ra là cái trò chơi này nó sẽ sinh ra những cái âm gì. Thì sau khoảng độ nửa tiếng thì nó đã hiểu về toàn bộ nguyên tắc. Sau đó nó cứ tự như thế nó thì,
dạ,
thì khoảng độ trong 2 tháng thì nó đã đọc có lẽ là tốt nhất trong cái lớp đó. Trong cái lớp mà cháu học ấy.
Vâng.
Không những là đọc tốt mà nó còn không đọc EA,
dạ,
đọc diễn cảm.
Dạ.
Thì cái đấy là một cái phương pháp để mà có thể nếu mà ai mà quan tâm đến,
vâng,
việc học chữ ấy,
dạ, vâng,
có thể quan tâm đến cái phương pháp này.
Vâng.
Cái phương pháp này là đi từ cái gốc, tức là âm thanh là quan trọng,
dạ,
chứ không phải là mình vào ngay một cái cách thức nào đó.
Dạ.
Mục tiêu cuối cùng là âm thanh.
Dạ vâng.
Thì bố của cháu làm âm nhạc mà,
vâng,
rất quan tâm đến âm thanh.
Âm thanh,
đấy,
vâng,
là mình giải quyết phần âm thanh trước.
Xin cảm ơn anh về những chia sẻ này và cảm ơn anh đã trong cái lĩnh vực về ngôn ngữ tiếng Việt thì cảm ơn anh đã dùng ý thơ của Lưu Quang Vũ để viết ca khúc tiếng Việt rất là đẹp và rất ý nghĩa. Anh cũng là một nhân vật có thể nói là hoạt động trong rất là nhiều lĩnh vực, trong vai trò là nhạc sĩ này, ca sĩ, rồi họa sĩ, là nhà thơ, rồi nhà thiết kế mỹ thuật, nhà báo và nhiếp ảnh gia. Và ở lĩnh vực nào thì anh cũng làm việc với một cái niềm đam mê và cống hiến và sự chuyên nghiệp rất là cao. Thì em thực sự bất ngờ là anh Lê Tâm lại rất gắn bó với các hoạt động thể thao Việt Nam, đặc biệt là những sự kiện các đội tuyển và vận động viên Việt Nam tham gia trong khu vực châu Á. Thì anh có thể chia sẻ cùng các thính giả của chương trình anh đã bắt đầu gắn bó với mảng thể thao từ khi nào và với vai trò như thế nào không ạ? Và anh có thể kể một kỷ niệm không thể quên được gắn với sự kiện thể thao Việt Nam được không ạ?
Thực ra thì cái việc mà gắn với cả thể thao thì nó cũng tình cờ thôi.
Dạ.
Bởi vì thực ra công việc chính của mình thì cái công việc hàng ngày ấy,
dạ,
thì là viết báo, cũng không phải là mảng thể thao.
Mà
rồi là làm thiết kế rồi các thứ.
Dạ.
Nhưng mà kiểu anh chị em khi cứ yêu quý mình ấy thì,
dạ,
họ cứ nghĩ là mình cũng có thể đóng góp được cái gì đó. Thì cũng có cái mảng là mình cũng được mời, ví dụ,
dạ,
như mình được mời đi theo dõi SEA Games chẳng hạn ấy.
Yeah.
Thì bên báo thể thao Việt Nam họ cũng rất là nhiệt tình, họ mời mình sang bên đấy để,
yeah,
có thể là theo dõi rồi là ghi lại các cái hình ảnh khoảnh khắc đẹp của vận động viên cái thứ, vì mình,
yeah,
cũng là người chụp ảnh, tuy,
yeah,
nhiên là ảnh không phải là cái mặt mạnh nhất của mình. Mình thì có 2 cái mảng mà có lẽ là mình làm tốt hơn cả thì đấy là nhạc với lại vẽ.
Yeah.
Thế còn ảnh thì mình tất nhiên là khi mà mình làm thì cũng phải làm với một tinh thần là chuyên nghiệp.
Dạ.
Thế thì khi mà mình tham dự các cái cuộc như thế thì thực ra mình đi nó cũng giống như là mình đi học ấy.
Dạ.
Bên đấy họ có rất là nhiều thứ mới mẻ.
Uh-huh.
Và làm cho mình rất là thích thú về cách thức tổ chức, rồi cái tinh thần vân vân các thứ.
Dạ.
Thế còn những cái kỷ niệm mà vui buồn ấy, thì cá nhân thì cũng không có gì. Và nó có nhiều nỗi buồn, như là mình tham dự SEA Games ấy thì thường là mình hay hay được vào sân và được theo dõi những cái trận bóng rất là nảy lửa, ví dụ như Việt Nam với Thái Lan ấy.
Dạ.
Thì tôi gặp Thái Lan ấy, thì là bao nhiêu hy vọng của mình thì nhỏ đến kỳ kia bao nhiêu thế hệ, và mình cứ tin tưởng rằng là thế hệ này thì sẽ thắng được Thái Lan, thế hệ sau thắng Thái Lan, mà thực tế thì bao giờ cũng chua chát và đi về
rớp rớp Thái Lan.
Đấy là những cái kỳ cái cảm giác đấy, tuy là kỷ niệm chung nhưng mà thực ra nó mang tính riêng, nó rất là buồn.
Dạ, dạ.
Cứ vào sân thì cả cái nửa khán đài ấy là cờ đỏ của cả khán đài, là nhuộm đỏ của đội viên Việt Nam, cánh trống thổi kèn và hô hét rất là ghê gớm. Còn cái khán đài nhỏ hơn, cổ động viên ít hơn là của Thái Lan, họ chia ra như thế để khỏi mất đoàn kết mà. Bên đấy họ bên đấy thì họ lại ca hát những cái ca khúc mà nghe nó rất là tình tứ đong đưa, chứ nó không hề có một cái tinh thần
cứ chiến tử.
Nhưng mà kết quả thì sao? Kết quả thì cứ mỗi lần gặp Thái Lan là y như rằng là đội mình lại phải đau buồn và đi về. Rất là buồn bã khi gặp cái xe buýt mà
đưa các cầu thủ
đội tuyển mà nhanh chóng chui vào cái xe buýt để rời khỏi sân vận động ấy.
Dạ, dạ.
Người hâm mộ thì vây xung quanh cứ bảo là thất bại là mẹ thành công.
Vâng.
Để động viên ấy.
Dạ, vâng.
Và lúc đấy là đắng ngắt.
Dạ.
Và các cổ động viên nữ thì khóc nấc lên.
Dạ.
Thì rất là buồn.
Dạ.
Đấy là những cái cảm giác của đấy.
Dạ vâng.
Thế còn tất nhiên đấy là những cái kỷ niệm của những cái SEA Games, mà tôi hy vọng là cái sắp tới cái AFF Cup ấy thì hình ảnh của đội tuyển nó sẽ khác.
Dạ vâng.
Dưới cái sự huấn luyện của thầy Park Hang-seo thì chắc là đội tuyển nó sẽ có một cái khí thế mới, một tinh thần mới.
Dạ vâng.
Vì thực tế là trong tay thầy Park thì đã thắng Thái Lan rồi.
Dạ vâng.
Nhưng mà chưa phải là thắng vào một cái giải thực sự là chính thức. Thì mình lại tiếp tục hy vọng.
Dạ vâng.
Và mình nghĩ là sắp tới nếu mà mình được theo dõi thì chắc là sẽ có những kỷ niệm vui.
Dạ vâng. Em thực ra là muốn hỏi anh, tại vì anh cũng đã nói rồi, nhưng mà muốn hỏi anh rằng là anh có nhận xét gì về về tình hình thể thao Việt Nam trên trên đấu trường quốc tế trong những năm gần đây, mà đặc biệt là những cái bước chuyển tích cực và những thành tích vượt trội của đội bóng bóng đá Việt Nam, và anh có nghĩ đấy là hướng đi lên chắc chắn của các cầu thủ Việt Nam hay không, hay là chỉ là một sự bùng nổ nhất định trong năm nay với đội U23 và đội tuyển U23 và đội Olympic Việt Nam không ạ?
Mình thấy là về thể thao nói chung ấy,
dạ vâng,
thì khi mình đi theo dõi
dạ
chuyên gia họ có thể tiên đoán được là kỳ này mình sẽ có khoảng bao nhiêu huy chương, bao nhiêu huy chương vàng, bao nhiêu huy chương bạc,
dạ
đấu trường nào sẽ hy vọng là có huy chương.
Dạ vâng.
Thế thì thường là anh em mà theo dõi là cũng phải đoán.
Dạ.
Theo cái đấy mình sẽ biết khoảng độ 70-80% là sẽ ăn được huy chương vàng hay huy chương bạc ở môn bơi lội hay là judo hay là pencastilat vân vân. Thì mình cũng quan tâm đến những cái mảng đấy, thì mình cũng hay đi chụp, cái đấy là biết trước rồi. Thì nói chung là thể thao Việt Nam là một cái tấm gương vượt khó. Điều kiện của mọi người thì rất là khó khăn so với khu vực, nhưng mà phải nói là ý chí vươn lên rất ghê gớm. Cho nên là cứ mỗi một kỳ ấy, thì số lượng huy chương của Việt Nam ấy lại được cải thiện các bảng thành tích. Thế còn riêng phần bóng đá nam ấy, phần bóng đá nam là cái phần mà hầu như là cả gần 100 triệu người chỉ có quan tâm đến mảng đấy thôi. Thì đội tuyển nó trải qua nhiều thời kỳ. Mình nhớ là khoảng những cái thế hệ vàng đầu tiên tham gia vào thời những năm 95 ấy, thì rất là ngỡ ngàng, giống như đàn gà con được thả vào một cái sân ấy. Tức là không biết mô tê gì cả, cứ đá thôi, quyết tâm thôi. Thế thì cái thời kỳ đầu là thua nhiều lắm. Thế sau đấy thì mình nhớ là vào tay ông thầy Vây Găng ấy. Thì ông ấy cho đội tuyển một cái là một cái tinh thần tự tin. Ta không sợ gì cả, không sợ bất kỳ ai. Thời đấy là mình sẵn sàng thua những đội yếu nhất của khu vực mà. Nhưng mà sau đấy thì đội đá với một cái tinh thần là đúng thật sự là chiến binh. Tức là họ vì màu cờ sắc áo và họ làm cho tổ quốc trở nên có một cái tình cảm rất là mãnh liệt. Thế thì cái thế hệ đó thì nó vẫn bị một cái dớp là gì? Là đá vẫn hay, nhưng mà nó cũng vẫn thất thường. Thế đến thời ông Colin Murphy ấy, thì ông ấy làm cho đội tuyển đá có đường nét. chiến thuật rất là mạch lạc. Thế đến thời ông Ritter ấy thì là tuyển đá rất là nhuần nhuyễn, cầu thủ toàn diện vân vân. Nhưng cũng không hiểu tại sao mà cứ vô địch về nhì, chỉ là huy chương vàng thôi, không bao giờ được vàng. Thế thì cứ dần dần nhiều huấn luyện viên đến rồi lại đi. Thực ra những người làm bóng đá ở Việt Nam họ cũng rất là đau đầu trong cái chuyện này. Thế nhưng mà rồi thì cuối cùng thì Bầu Đức ấy mời được ông Park Hang-seo về để
dẫn dắt.
Thật ra lúc đấy niềm tin của mọi người đối với đội tuyển nó không nhiều lắm đâu.
Đúng rồi.
Rất nhiều câu, rất nhiều cái dấu hỏi hiện lên. Thầy Tây còn chán thua.
Đúng rồi.
Thầy Á. Thầy Hàn ấy.
Vâng.
Thế thì mọi người cũng không có tin tưởng gì đâu. Nhưng mà vẫn cái đội tuyển mà mình đã từng thấy họ thất trận từ mấy kỳ trước. Như là SEA Games 29 ấy. Vẫn đội hình của Công Phượng thôi. Nhưng đến lúc vào tay thầy Park Hang-seo cái, họ đã trở thành con người hoàn toàn khác. Như vậy là ông đã có cách điều chỉnh. Ông đã có cách đưa học trò vào một cái tinh thần mới, một cái cách thức mới. Cái này nó không phải đơn giản chỉ là tinh thần, mà nó còn là những cách thức tiếp cận mới.
Một đẳng cấp khác thì nữa.
Sau đó khi mà mình nhìn cái đội tuyển của mình ấy, thi đấu, đặc biệt là ở cái cúp U23 châu Á ấy, thì mình không nhìn thấy cái sự dẻo dã, cái sự phấp phỏng may rủi của một cái đội cái đội hình vừa qua nữa. Mà mình thấy họ là những người đá rất là chững chạc, đá rất là sòng phẳng. Và nó nói như ngôn ngữ Việt Nam nó gọi là không ngán trường hợp nào ấy. Thì họ thật sự là họ không ngán trường hợp nào. Họ gặp bất kỳ đối thủ nào, dù là đối thủ Á hay đối thủ mà ở phía đằng Đông Á hay là phía đằng Tây Á, mình thấy là đội tuyển hoàn toàn có cách tiếp cận và khống chế, khắc chế những cái đội đó. Và kết quả thì cực kỳ tốt. Chỉ kém một chút may mắn thôi. Ở trong trận chung kết của hồi ở Thường Châu ấy, thì đấy là cái hình ảnh rất là đẹp của đội tuyển Việt Nam. Và người ta không bao giờ quên.
Bất khuất.
Thì vẫn cái đội hình đó, vẫn cái đội hình đó, và vừa rồi ấy, là có tham gia cái ASEAN ấy, thì họ cũng đá với một cái tinh thần như vậy, với một cái đội hình như vậy. Tuy nhiên là họ cũng không thể lấy được cái huy chương, bởi vì họ không may ở trận cuối cùng. Và khi mà gặp Hàn Quốc ấy, thì Hàn Quốc cũng là một đội mà mình đã biết trước là kết quả rồi. Bởi vì đã xem trước cái cách đá của Hàn Quốc.
Đúng rồi.
Thì họ quả thực là họ trên về đẳng cấp. Thế nhưng mà tại sao mà đội tuyển đá rất hay là bởi vì họ thực sự có cách tiếp cận mới. Lúc này thì tôi không đồng ý với cả cái chữ chiến binh ngắn cho họ. Bởi vì cái chiến binh đấy là một cái, chỉ có mỗi một thứ vũ khí tinh thần thôi. Nhưng rõ ràng đẳng cấp của đội tuyển đã khác. Đẳng cấp khác, cách tiếp cận khác. Họ không phải là những người chỉ có xông lên một cách máy móc, bởi một cách quyết tử, mà họ biết cách tiếp cận trận đấu, biết cách điều chỉnh, biết cách khoét sâu, biết cách làm thế nào đấy để cho đối phương mất thăng bằng. Thì đấy là một cái rất là hay mà các đội thế hệ trước không làm được. Thế đến năm nay thì mình thấy cái tinh thần đó nó đem lại một cái rất là tuyệt vời. Và một điều nữa là chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam được cái sự ủng hộ của nhân dân nhiều đến thế, người hâm mộ.
Lấy lại được lòng tin
thế
của
trước. Các thế hệ trước thì cũng được ủng hộ, nhưng mà sau đấy cái sự ủng hộ nó có sa sút đi. Bởi vì người ta nhìn thấy có những cái dấu hiệu là không được, nó gọi là không minh bạch, nó có một số những cái rồi nó có những cái nghi án và thậm chí có những cái thành án. Thế nhưng mà đến cái đội tuyển này thì họ đá thắng thì hò reo, mà họ đá thua thì dân vẫn hò reo. Đây là đội tuyển hoàn toàn sạch.
Tuyệt vời.
Họ tin là đây là những người mà được đào tạo từ trong môi trường lý tưởng. Và đấy chính là cái cảm xúc mà mình dành cho cái đội tuyển. Và mình đánh giá họ với một cái con mắt như vậy.
Và không
như rồi mà đi tham dự cái cuộc tôn vinh họ.
Lễ vinh danh các tuyển thủ Việt Nam.
Đấy, thì bên cạnh một cái hình ảnh rất trang nghiêm của một cái lễ tôn vinh thì mình vẫn nhìn họ có một cái nét rất là trẻ con. Nói cho cùng thì thể thao là trò chơi mà. Ai cũng vậy thôi. Nói cho cùng thì mọi người đều là, ở trong mình đều có một cái nhân vật nhi đồng. Nhân vật nhi đồng đấy có thể theo ta đến tận 5, 8, 90 tuổi.
Nhưng
mà cái niềm vui hứng khởi của thể thao ấy. Đấy, đấy, đấy chính là chơi bóng.
Yeah.